Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 9 tháng 6 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin giáo viên ở bang Victoria sẽ có thêm thời gian để tập trung giảng dạy. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động bang Victoria đang giảm bớt thủ tục hành chính để giáo viên có thêm thời gian để giảng dạy học sinh trên lớp. Phó thủ hiến kiêm giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hồi đầu tháng 6 thông báo rằng chính quyền bang sẽ bắt đầu thực hiện một số khuyến nghị trong báo cáo độc lập về hành chính trong ngành giáo dục. Báo cáo nêu ra 7 vấn đề chính và đề xuất 28 biện pháp nhằm giảm gánh nặng giấy tờ cho giáo viên. Theo hãng tin Premier, từ học kỳ 1 năm 2026, một số thay đổi sẽ được áp dụng, gồm theo dõi khối lượng công việc hành chính và đặt mục tiêu cải thiện, đơn giản hóa kế hoạch học tập, sức khỏe và phúc lợi của từng học sinh, lược bỏ hướng dẫn không bắt buộc đối với kế hoạch giáo dục cá nhân, tinh giản báo cáo học kỳ và giảm thủ tục xin đi công việc từ năm 2025. Ngoài ra, từ nửa cuối năm nay, chính quyền bang sẽ thử nghiệm mô hình trợ lý giảng dạy điều hành, hỗ trợ giáo viên làm các việc như thu giấy tờ, tổng hợp tài liệu học tập và nhập dữ liệu. Những cải cách này nối tiếp khoản đầu tư trị giá 77 triệu đô la của chính quyền bang nhằm giảm tải công việc cho đội ngũ giáo viên trên toàn tiểu bang. Theo hãng tin Yahoo News, nuôi thú cưng từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của người Úc và xu hướng nghỉ dưỡng cùng với thú cưng đang ngày càng phổ biến. Dữ liệu mới từ nền tảng du lịch TripAdvisor cho thấy số lượt tìm kiếm nơi lưu trú có gắn nhãn cho phép thú cưng đã tăng 22% trong đầu năm nay, trong khi số lượt tìm kiếm nhà hàng thân thiện với chó cưng cũng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Những điểm đến nổi bật cho người du lịch cùng thú cưng gồm Rye ở Victoria, Rainbow Beach ở Queensland, Machi ở New South Wales, Rob ở Nam Úc và Dunsborough ở tại Úc. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, nền tảng TripAdvisor đã hợp tác cùng với thương hiệu MyDog để ra mắt nền tảng kỹ thuật số mới, giúp kết nối cộng đồng du lịch với các địa điểm thân thiện với thú cưng. Ứng dụng cung cấp bản đồ, gợi ý hành trình nhờ trí tuệ nhân tạo và đánh giá của du khách để hỗ trợ lên kế hoạch nghỉ dưỡng. Giám đốc kinh doanh của TripAdvisor, ông Scott Wagner cho biết, hiện có khoảng 20.000 nơi lưu trú thân thiện với thú cưng trên khắp cả nước, từ khách sạn 5 sao đến nhà nghỉ trong thành phố, nhưng nhiều người vẫn chưa biết. Ông cũng cho biết thêm, hơn 50% chủ nuôi thú cưng tại Úc có kế hoạch đi nghỉ cùng vật nuôi trong 12 tháng tới. Chính quyền Ireland vừa ra mắt siêu máy tính trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Úc tại Melbourne, hứa hẹn tạo ra những đột phá y học mới, đặc biệt trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh phức tạp như ung thư, tim mạch và bệnh truyền nhiễm. Được đặt tại trung tâm dữ liệu NetDC ở vùng Tullamarine và được hỗ trợ 10 triệu đô la từ chính quyền bang, siêu máy tính của trung tâm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đổi mới y học Úc có khả năng xử lý hình ảnh 3 chiều phức tạp và phân tích lượng lớn dữ liệu y tế chỉ trong vài giờ. Thiết bị này sẽ đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến như liệu pháp miễn dịch, tiên đoán nguy cơ tái phát ung thư và phân tích bệnh lý kỹ thuật số. Trung tâm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đổi mới y học Úc trực thuộc Đại học La Trobe quy tụ các chuyên gia hàng đầu về y học và trí tuệ nhân tạo. Hãng tin Premier cho biết, sự ra mắt của siêu máy tính không chỉ giúp củng cố vị thế của Victoria như trung tâm đổi mới y tế hàng đầu cả nước, mà còn góp phần đào tạo thế hệ chuyên gia dữ liệu và y tế trong tương lai. Ngoài ra, chính quyền bang đang tiếp tục đầu tư hơn 24 triệu đô la từ dự thảo ngân sách 2025-2026 để hỗ trợ các viện nghiên cứu y học và thúc đẩy phát triển các công nghệ điều trị cứu người. Chính quyền bang Victoria đang trích ra thêm từ ngân sách để giảm áp lực cho các khoa cấp cứu tại bệnh viện, giúp bệnh nhân ở Victoria được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng và hiệu quả hơn. Với khoản đầu tư hơn 58 triệu đô la trong ngân sách tiểu bang năm nay, chính phủ sẽ mở rộng các đơn vị lưu trú ngắn ngày nhằm giảm tải cho khu cấp cứu, tăng tốc độ tiếp nhận bệnh nhân từ xe cứu thương, đồng thời đảm bảo có giường bệnh trống dành cho những ca bệnh nặng. Bên cạnh đó, thêm nhiều y tá chuyên môn cao và giường nội trú sẽ được bố trí vào các khung giờ cao điểm. Hãng tin Premier cho biết, Các bệnh viện lớn như Austin Hospital, Preston Hospital và Royal Melbourne Hospital đã ghi nhận được sự cải thiện hơn 10% về thời gian chuyển giao bệnh nhân giữa nhân viên cấp cứu và đội ngũ y tế. Ngoài ra, các y tá thực hành sẽ được bố trí tại nhiều khu cấp cứu hơn, hỗ trợ bác sĩ điều trị cho bệnh nhân không cần nhập viện, qua đó rút ngắn thời gian chờ khám. Chính quyền bang cũng đang áp dụng dần các tiêu chuẩn mới về cấp cứu và chăm sóc bằng xe cứu thương, hướng đến việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời và gần nơi cư trú cho người dân. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland đang đẩy nhanh tiến độ của dự án Melbourne Metro Tunnel với đợt vận hành thử quy mô lớn đầu tiên trong suốt cả ngày nhằm kiểm tra toàn diện hệ thống xe lửa mới của Melbourne vào ngày 21 tháng 6 sắp tới. Trong ngày này, xe lửa thuộc các tuyến Sunbury, Cranbourne và Pakenham sẽ đi qua đường hầm Melbourne Metro Tunnel thay vì trung chuyển qua khu vực trung tâm như thường lệ. Hành khách sẽ phải đổi chuyến xe lửa tại vùng Footscray và vùng Caulfield do các công trình thi công vẫn đang tiếp tục tại hai nhà ga mới ở khu vực trung tâm thành phố. Ngoài ra, màn hình thông tin sẽ hiển thị theo lịch trình tương lai và nhân viên nhà ga sẽ túc trực để hướng dẫn hành khách. Trong quá trình vận hành thử, nhiều đoạn đường sắt sẽ bị gián đoạn và được thay thế bằng xe bus. Bên cạnh đó, các công trình giao thông lớn khác trên toàn tiểu bang như Westgate Tunnel, North East Link và Suburban Rail Loop cũng đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng. Hàng loạt tuyến đường lối lên và xuống đường cao tốc và đoạn đường sắt sẽ bị hạn chế hoặc đóng tạm thời trong tháng 7, 8 và 9. Chính quyền bang kêu gọi người dân kiểm tra lộ trình di chuyển trên website bitbill.vid.gov.au trước khi khởi hành. Chính quyền Ireland đang mở rộng một chương trình giáo dục được quốc tế công nhận nhằm giúp học sinh ứng xử tích cực và tôn trọng lẫn nhau, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh hơn tại các trường học trên toàn tiểu bang. Phó Thủ hiến kiêm Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hôm 30 tháng 5 đã đến thăm trường Cannon Secondary College ở khu vực Melbourne North để chứng kiến hiệu quả của chương trình hỗ trợ hành động tích cực toàn trường, một sáng kiến đã mang lại chuyển biến rõ rệt về hành động và sức khỏe tinh thần cho học sinh trong gần 2 năm qua. Hãng tin Premier cho biết, dự thảo ngân sách bang Victoria năm nay sẽ phân bổ 10,4 triệu đô la để mở rộng chương trình ra hơn 400 trường học. Ngoài ra, 9,3 triệu đô la sẽ được đầu tư để tăng cường an toàn cho giáo viên và nhân viên thông qua việc cung cấp huấn luyện viên chuyên trách, người hỗ trợ các trường thiết lập hệ thống ứng phó hiệu quả với hành động khó xử lý. Từ năm 2018 cho đến nay, đã có hơn 700 trường học trên toàn bang triển khai chương trình này. Chính quyền bang cam kết đầu tư hơn 4,9 tỷ đô la vào lĩnh vực giáo dục trong năm tài chính tới, nhằm đảm bảo mọi trẻ em đều có được khởi đầu tốt đẹp trong học tập và cuộc sống.
Chính phủ Victoria đang mở ra nhiều cơ hội mua nhà mới để nhiều người dân Victoria có thể sở hữu căn nhà riêng cho mình. Điều đó có nghĩa là quy hoạch thêm nhiều nhà ở mới hơn trong các cộng đồng nơi bạn muốn sống, gần xe lửa, xe điện và các dịch vụ. Giảm thuế trước bạ cho các nhà dạng căn hộ và nhà liền kề được mua trước khi xây dựng. Và cho người mua nhà lần đầu tiên, bạn sẽ được hỗ trợ 10.000 đô la khi mua hoặc xây dựng một ngôi nhà mới. Tìm hiểu về cách bạn có thể có cơ hội sớm hơn để sở hữu một căn nhà mới với giá cả phù hợp tại vic.gov.au/openingdoors. Được Chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Trong khuôn khổ kế hoạch của Victoria nhằm khuyến khích xây 300.000 ngôi nhà mới đến năm 2051, chương trình các trung tâm hoạt động đang lập kế hoạch xây thêm nhà ở tại những cộng đồng quý vị muốn sống gần xe lửa và xe điện, việc làm và dịch vụ. Tìm hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với quý vị? Và hãy đóng góp ý kiến tại ingate.vic.gov.au/activity-centers-programs. Được Chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Bước khởi đầu tốt nhất cho con em chúng ta bắt đầu với mẫu giáo miễn phí Free Kinder. Các gia đình có con từ 3 đến 4 tuổi ở Victoria có thể sử dụng mẫu giáo miễn phí tại các trường mẫu giáo độc lập và nhà trẻ cả ngày. Như vậy là tiết kiệm trung bình $2,400 mỗi đứa con mỗi năm. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/Vietnamese. Mẫu giáo miễn phí Free Kinder, bước khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất. Được Chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cô Olivia Vincent, 34 tuổi, sống tại Úc, đã chính thức phá vỡ kỷ lục Guinness Thế giới dành cho nữ giới với số lần hít xà nhiều nhất trong 24 giờ, lên tới con số 7.079 lần. Thành tích này không chỉ vượt xa kỷ lục cũ mà còn như gấp đôi so với mốc 4.081 lần từng được thiết lập trước đó, khiến cho thành tích cũ trở nên lu mờ. Với phần lớn mọi người, việc thực hiện hơn 4.000 lần hít xà trong vòng 24 giờ gần như là bất khả thi. Chính vì vậy, thành tích 7.079 lần mà cô Olivia đạt được càng khiến nhiều người kinh ngạc. Kỷ lục trước đó thuộc về Paula Golo đến từ Ba Lan từ năm 2021. Thế nhưng vào ngày 29 và 30 tháng 3 vừa qua, Olivia đã chính thức thiết lập kỷ lục mới, trung bình thực hiện khoảng 5 lần hít xà mỗi phút trong suốt 24 giờ liên tục. Lực lượng phòng vệ Úc xác nhận một trong những tàu chiến của họ đã vô tình chặn dịch vụ Internet không dây và phát thanh trên khắp các đảo Bắc và Nam của New Zealand. Sự cố xảy ra vào sáng ngày 4 tháng 6. Khi SMS Canberra, một trong những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Úc, đang trên đường đến Wellington. Khi chiến hạm qua bờ biển New Zealand để đến Wellington, radar dẫn đường của tàu đã gây nhiễu tín hiệu vô tuyến và Internet trên một khu vực rộng lớn trải dài từ Taranaki ở đảo Bắc đến vùng Marlborough ở đảo Nam. Lực lượng phòng vệ New Zealand cho biết họ đã liên lạc với đối tác Úc sau khi nhận được thông tin về vụ việc. Một phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Úc nhấn mạnh, Emma Canberra nhận ra radar dẫn đường của tàu đã gây nhiễu Wi-Fi ở khu vực Taranaki đến Marlborough khi tiếp cận Wellington. Do đó, tàu đã thay đổi tần số để khắc phục tình trạng. Hiện không còn gián đoạn nào. Về phần mình, lực lượng phòng vệ New Zealand cho biết sự cố đã được giải quyết. Accotet, công ty khởi nghiệp đến từ Úc, đã hỗ trợ nông dân ở Lào giảm lượng khí nhà kính phát sinh từ chăn nuôi bò bằng một loại viên khoáng dành cho bò đặt trong chuồng để bò liếm mỗi ngày. Theo công ty Accotet, viên khoáng này giúp giảm tới 40% lượng khí methan, một loại khí nhà kính mạnh, sinh ra trong quá trình bò tiêu hóa thức ăn. Mỗi viên có thể dùng trong khoảng 120 ngày. Accotet cung cấp miễn phí sản phẩm này cho nông dân, sau đó họ thu thập và bán các tín chỉ carbon để giảm phát thải kiếm lợi nhuận. Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2023, Accotet đã phát khoảng 50.000 viên khoáng cho 4.000 hộ chăn nuôi nhỏ tại Lào. Các tín chỉ carbon tiết kiệm hiện được bán cho một công ty dược tại Anh với giá từ 30 đến 50 đô la mỗi tấn khí nhà kính được giảm phát thải. Accotet cho biết, trong quá trình nghiên cứu, công ty nhận thấy bò ở Lào thải ra nhiều methane hơn bò tại Úc. Đây là đặc điểm được công ty tận dụng để tạo ra lượng tín chỉ carbon cao hơn, từ đó có thể duy trì việc cấp phát miễn phí các viên khoáng mà vẫn đảm bảo nguồn thu. Nhóm nghiên cứu của Đại học Edith Cowan tại Tây Úc vừa công bố phương pháp mới giúp các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể hiểu cảm xúc của con người. Khác với các kỹ thuật thông thường là phân tích hình ảnh khuôn mặt đơn lẻ, nhóm nghiên cứu đào tạo trí tuệ nhân tạo bằng cách trình bày các bộ biểu cảm khuôn mặt có liên quan cho phép máy móc diễn giải cảm xúc trong bối cảnh phong phú hơn, giống con người hơn. Điều này giúp hệ thống trí tuệ nhân tạo nhận thức cảm xúc tốt hơn, đặt nền tảng cho các tương tác giữa người và máy hiệu quả và đồng cảm hơn. Mặc dù chưa được áp dụng trên robot vật lý, nhưng nghiên cứu này có thể sớm ảnh hưởng đến các hệ thống trí tuệ cảm xúc trong các lĩnh vực hỗ trợ sức khỏe tâm thần, dịch vụ khách hàng và giáo dục trên toàn cầu. Hiện nhóm nghiên cứu đang tập trung vào việc phát triển sự đồng cảm nhân tạo, cho phép các tác nhân trí tuệ nhân tạo phản ứng phù hợp với cảm xúc của con người và giúp việc đưa ra quyết định của trí tuệ nhân tạo minh bạch và dễ hiểu hơn. Danh sách tài sản giàu nhất do tờ Australian Financial Review công bố mới đây cho thấy tổng giá trị tài sản của 200 người giàu nhất nước Úc đã tăng vọt 160% trong vòng một thập kỷ, đạt mức hơn 667 tỷ đô la vào năm 2025. Đứng đầu danh sách năm thứ 6 liên tiếp là bà hoàng ngành khoai khoáng Gina Reinhardt với giá trị tài sản ước tính lên tới 38,1 tỷ đô la. Tổ chức OFAM, chuyên hoạt động với mục đích giảm nghèo cho biết, bất động sản là nguồn tích lũy tài sản phổ biến nhất của những người giàu nhất Úc. OFAM nói rằng, tổng giá trị tài sản của toàn bộ danh sách người giàu nhất nước Úc có thể mua được hơn 680.000 căn nhà trung bình tại Úc, dựa trên mức giá trung bình 976.800 đô la do Cục Thống kê Úc công bố. Phân tích của OFAM cho thấy, số lượng tỷ phú tại Úc đã hơn gấp đôi trong vòng 10 năm qua, từ 74 người năm 2015 lên 161 người năm 2025. Trong cùng khoảng thời gian đó, tài sản của giới tỷ phú tăng trung bình hơn 137 triệu đô la mỗi ngày, tương đương khoảng 95.000 đô la mỗi phút. Mỗi người trong danh sách tài sản giàu nhất hiện sở hữu lượng tài sản gấp hơn 116.000 lần so với một người nằm trong nhóm 50% dân số có tài sản thấp nhất. Các chuyên gia đã tiến gần hơn một bước tới việc chữa khỏi HIV vĩnh viễn nhờ phương pháp điều trị mới do các nhà khoa học Úc phát triển. Phương pháp này sử dụng hạt nano mang công nghệ mRNA kích hoạt các tế bào nhiễm HIV phát ra tín hiệu, giúp hệ miễn dịch và thuốc kháng virus nhận diện, tiêu diệt các ổ virus tiềm ẩn. Trước đây, HIV chưa thể chữa khỏi hoàn toàn do virus có khả năng xâm nhập vào DNA tế bào, ẩn nấu ở trạng thái không thể bị phát hiện. Các nhà nghiên cứu cho biết, chưa từng có công nghệ nào phát hiện virus HIV hiệu quả như phương pháp này. Nghiên cứu kỳ vọng liệu pháp cũng hiệu quả trong nghiên cứu động vật và nghiên cứu lâm sàng. Dù vậy, các thử nghiệm mới chỉ dừng lại ở giai đoạn tiền lâm sàng trong phòng thí nghiệm và trên các mẫu tế bào do người nhiễm HIV hiến tặng. Các nhà khoa học nhấn mạnh cần thử nghiệm thêm để xác định liệu việc kích hoạt tín hiệu phát hiện virus có đủ để kích thích phản ứng miễn dịch thật sự trong cơ thể hay không.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ, và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond, hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Rula for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 9 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.647 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 9 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 17.084 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 19 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 14 độ.